Linh vực, chương 751, Huyền Lôi Tâm Hạch, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Đỗ Hướng Dương, Sở Ly, Lạc Trần ba người, lúc trước đều ở thông u cảnh hậu kỳ, từ thần táng chàng đi ra không lâu, cảnh giới ai cũng đột nhiên tăng mạnh, đều phá bình cảnh, thuận lợi bước vào như ý cảnh. Bọn họ vốn là thiên chi kiêu tử, ở thế lực của mình đều là nhân vật lóa mắt, chuyến đi thần táng chàng lần này, bọn họ đều thông qua tần liệt săn được cho sư môn di hài thái cổ sinh linh, làm sư môn càng thêm coi trọng. Sau chuyện thần táng chàng, Tần Liệt cùng ba người này thành lập lên hữu nghị thâm hậu, mơ hồ có sự ăn ý. Mọi người khó được gom lại cùng một chút, lại đã bước hết vào như ý cảnh, không bằng luận bàn một chút. Dưới màn trăng, Đỗ Hướng Dương một ngụm đem rượu ngon trong tay uống cạn, chiến ý giạt rào đứng lên, cười ha ha đề nghị. Mắt Lạc Trần sáng lên, thân như một thanh kiếm sắc bén đâm vào bầu trời, một cỗ kiếm ý sắc bén vô cùng, từ mỗi một lỗ chân lông của hắn bắn xuyên ra. Hắn nhìn chằm chằm về phía Tần Liệt. Sở Ly cười quái dị, hắc hắc hướng Tần Liệt làm mặt gian, nói. Xem ra hai gia hỏa này có chút ý đối với ngươi. Tần Liệt cười khổ, thần táng chàng từ biệt chỉ vẻn vẹn một năm thời gian, tiểu tử ngươi lại từ chỗ nào học được hỏa diễm linh quyết. Đỗ Hướng Dương bẻ tay rôm rốp khi nói chuyện, lòng bàn tay liền có các quầng lửa ngưng luyện ra, đem khuôn mặt hưng phấn của hắn chiếu rọi đỏ bừng. Đến, để ta thử xem hỏa diễm linh quyết ngươi mới học, nhìn xem liệt diễm làm thiên du sư thì cũng tổn thương có bao nhiêu lợi hại. Chơi chút cũng tốt, Sở Ly chỉ sợ thiên hạ không loạn, ta chờ các ngươi kết thúc. Lạc Trần nói, ba người đều cho rằng Tần Liệt chiến với thiên du, vận dụng hỏa diễm linh quyết lấy một loại lửa đặc thù làm thiên du bị thiêu bị thương. Bọn họ không biết đó là huyết mạch chi lực. Đỗ Hướng Dương tu luyện hỏa diễm linh quyết, đặc biệt tò mò loại lửa nóng có khí tức nham thạch nóng chảy kia, muốn nhìn một chút Tần Liệt sau một năm tăng lên tới loại trình độ nào. Loại linh quyết đó còn chưa thuần thục, ngươi muốn thử, không bằng thử cái khác chút. Tần Liệt khẽ cười một tiếng, cái khác, Đỗ Hướng Dương hồ nghi nói, thí dụ như cái này, từng luồng điện mang thanh u, phảng phất mấy chục con linh xà, đột nhiên từ trong cơ thể hắn bắn nhanh ra. Điện mang uốn lượn vặn vẹo, dưới màn đêm tỏ ra đẹp mắt vô cùng, trong nháy mắt đã từ bốn phương tám hướng bay đến ngực Đỗ Hướng Dương. Xích viêm quyền, các ngọn lửa màu đỏ rực ngay tại trước lồng ngực Đỗ Hướng Dương, ngưng tụ thành một vòng tròn. Bốp bốp bốp, các luồng điện mang bắn nhanh đến, rơi vào trong vòng tròn lửa truyền đến tiếng nổ vang của linh lực va chạm. Đây là thứ ngươi từ chỗ Tịch Diệt lão tổ học được. Bóng người Đỗ Hướng Dương bất động, cười ha ha, nói. Rất bình thường, thật không? Tần Liệt đáp lại, Đỗ Hướng Dương đang muốn nói chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhịn không được tung người lui về phía sau. Oành, một tiếng sấm sét nổ từ trong các luồng điện mang kia truyền ra, thiên lôi chi lực cuồng bạo nháy mắt bùng nổ, nổ quầng sáng lửa hóa thành hỏa mang đầy trời. Lực lượng sấm sét bị điện mang bao bọc toàn bộ khí tức ẩn giấu đi, làm Đỗ Hướng Dương cho rằng tia chớp Tần Liệt ngưng luyện mà có không lân lôi lực. Sấm sét đột nhiên bột phát, khiến Đỗ Hướng Dương không thể không nhanh. Góc truyện audio.com, chóng né tránh, để tránh bị sấm sét oanh tạc đến. Ta tới, Tần Liệt cười ha ha, thân như một tia chớp to dài rạch nát không gian, kéo điện quang đẹp mắt như sao băng rơi xuống. Oanh đùng đùng, sâu bên trong bầu trời, mơ hồ truyền đến tiếng nổ sấm sét đè nén trầm mặc giống như đang hưởng ứng thế công của Tần Liệt. Mắt Sở Ly và Lạc Trần đều là hiện ra nét kinh dị. Bởi vì Tần Liệt ở trong mắt bọn họ, nháy mắt toàn thân điện lực bột phát thế mà làm Tần Liệt lập tức lao lên trên không mấy chục thước. Hắn mượn dùng lôi đình chi lực vậy mà lại ở như ý cảnh phóng lên trời, chợt hóa thành một sao băng lôi điện đánh về phía Đỗ Hướng Dương. Không chiến, đây là thủ đoạn tác chiến chỉ võ giả phá toái cảnh có, Tần Liệt rõ ràng chỉ là như ý cảnh đột nhiên thi triển ra, tất nhiên khiến hai người ngạc nhiên vô cùng. Ngũ hỏa lưu quang kiếm. Một thanh trường kiếm từ cổ tay áo Đỗ Hướng Dương bay ra, màu đỏ rực, màu vỏ quất, màu tím sẫm, màu đen, màu lam, năm loại lửa màu sắc khác nhau, đồng thời từ trong thanh phi kiếm đó tràn ra. Đỉnh đầu Đỗ Hướng Dương đột nhiên có thêm một mảng biển lửa năm màu. Năm loại lửa, ở trong biển lửa cuộn lên, lấy một loại phương thức kỳ diệu hội họp như đang diễn biến đạo lý thiên địa nào đó. Tần Liệt như sao băng lôi điện dẫn dắt các tia chớp, quanh thân có tiếng sét đánh nổ vang, cuồng bạo lao vào biển lửa. Nháy mắt thân vào biển lửa năm màu kia chợt mãnh liệt, lửa năm loại màu sắc bổ nhào hết tới, đem hắn bao phủ trong đó. Phành, thân thể rơi xuống của hắn hung hăng va chạm ở trên năm bức tường lửa, quần áo điểm hỏa, lập tức bị đốt thành tro. Quả nhiên tiến bộ không ít, trong biển lửa Tần Liệt nhếch miệng cười to, trong tiếng cười, một mảng ánh sáng long lanh, nhanh chóng từ dưới tầng ra ngưng luyện thành, đem thân thể hắn bảo vệ gắt gao. Cùng lúc đó, lòng bàn tay đôi tay hắn khép lại. Thùng thùng thùng, một vầng sáng lôi điện chói mắt kèm theo tiếng tim đập mãnh liệt từ trong lòng bàn tay hắn bột phát. Sở Ly biến sắc cả kinh kêu lên, Huyền Lôi Tâm Hải, mắt Lạc Trần cũng sáng bừng lên. Thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng, từng tiếng sét đánh như tim đập mãnh liệt không ngừng từ trong quả cầu ánh sáng lôi điện lòng bàn tay Tần Liệt lan truyền ra. Một loại tâm niệm tịch diệt cô độc bi thương từ lòng bàn tay Tần Liệt bùng lên thông qua tiếng sét đánh đến thẳng ngực Đỗ Hướng Dương. Thịch Đỗ Hướng Dương như dính đòn nặng trong trái tim truyền đến dao động khác thường, có các tia điện phun ra. Trong tay Tần Liệt lôi cầu kia truyền đến mỗi một tiếng sét đánh, Đỗ Hướng Dương liền như bị sét đánh trái tim một lần. Biển lửa năm màu từng đám lửa hắn vất vả ngưng luyện ra, đột nhiên tán loạn. Năm bức tường lửa cũng nháy mắt vỡ tan, không thể duy trì nữa. Hô, Tần Liệt xuyên qua lửa, đứng lại ở trên một khối đá ngầm, hai tay vẫn nắm chặt một đoàn hào quang lôi điện. Thùng, thùng thùng, lòng bàn tay tiếng sét trong quả cầu sét vang vọng nhiều lần, từng tiếng dao động quỷ dị không hiểu, lấy một loại phương thức không thể lý giải khuếch tán ra. Không đơn giản là Đỗ Hướng Dương, cả Sở Ly và Lạc Trần hai người, đều bắt đầu ngưng luyện linh lực ở ngực. Trái tim bọn họ cũng bị tiếng sấm ảnh hưởng, như bị tiếng sấm trong lôi cầu va chạm từng lần ở ngực. Thùng, lại một tiếng tim đập nặng nề, từ trong lòng bàn tay. Góc truyện audio.com, Tần Liệt truyền đến, quả cầu ánh sáng lôi điện kia chợt lóe sáng chói mắt. Đỗ Hướng Dương thét lớn một tiếng, trên người bùng lên các luồng điện mang thanh u, điện mang như dây thừng, giống như muốn đem hắn chói buộc lại. Tiểu tử thối, hắn mắng một câu, trường kiếm trong tay run lên, từng đóa kiếm hoa hóa thành lửa, đem điện mang trên người thiêu hủy. Lại lui về phía sau thêm vài bước rơi xuống trên một khối đá ngầm cách Tần Liệt xa mấy chục thước, sau đó mới kêu lên. Thôi, không đánh nữa. Tần Liệt cười, quả cầu ánh sáng lôi điện ở lòng bàn tay chậm rãi biến mất, toàn bộ tia chớp u quang đều một lần nữa biến mất ở lòng bàn tay hắn. Tịch diệt lão quái thế mà ngay cả Huyền Lôi Tâm Hạch cũng truyền thụ cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ là con tư sinh của hắn hay sao? Đỗ Hướng Dương oán giận nói. Đỗ Hướng Dương, ngươi con mẹ nó miệng quá ti tiện, ngươi có thể vũ nhục Tần Liệt nhưng đừng kéo đến trên người sư phụ ta được không? Sở Ly cười mắng, sư phụ ta vì sao gọi là tịch diệt lão tổ? Hắn cả đời này, chưa từng nói chuyện yêu đương, nào có thể có con tư sinh? Hắn cả đời này, trừ tu luyện, vẫn là tu luyện, ngay cả công việc của tịch diệt tông cũng không quản, toàn bộ giao cho Lôi Diêm sư thúc với Trầm trưởng lão, hắn chính là một võ sĩ trước giờ sẽ không chịu cảm tình ràng buộc. Huyền Lôi Tâm Hạch chính là độc môn linh kỹ của sư phụ ngươi. Lạc Trần kinh dị nói. Vậy lại thế nào? Sở Ly bĩu môi trầm ngâm một chút hỏi. Tần Liệt tiểu tử ngươi chẳng lẽ thực thành sư đệ của ta? Cái này còn có thể giả bộ. Đỗ Hướng Dương kêu lên quái dị. Ngay cả Huyền Lôi Tâm Hạch cũng có thể truyền thụ, còn không phải đồ đệ. Theo ta được biết, ngay cả mấy sư huynh đệ tu luyện lôi điện linh quyết kia của ngươi cũng chưa được truyền thụ loại linh kỹ này nhỉ? Thật đúng là như vậy. Sở Ly cũng sợ hãi than lên, Huyền Lôi Tâm Hạch chính là một loại linh quyết kỳ diệu nam chính thiên thông qua mò mẫm đối với lôi điện lực thông qua rất nhiều năm nghiền ngẫm mới nắm giữ. Lấy lôi điện lực ngưng luyện lôi điện cầu, nắm ở lòng bàn tay thần kỳ đạt thành liên hệ vi diệu với trái tim đối thủ thông qua các tiếng sét đánh, để kích thích trái tim đối phương. Loại thủ đoạn này chỉ nam chính thiên có. Rất nhiều năm qua, hắn lấy Huyền Lôi Tâm Hạch loại linh kỹ thần bí khó lường này, không biết đã đánh bại bao nhiêu đối thủ ngang cấp, làm bao nhiêu võ giả mạnh hơn hắn đều nuốt hận kết thúc. Vô số võ giả tu luyện lôi điện linh quyết đều có khát khao vô hạn đối với Huyền Lôi Tâm Hạch, có rất nhiều võ giả cảnh giới cao thâm cũng đang mò mẫm ý đồ nhìn thấu ảo diệu của Huyền Lôi Tâm Hạch đem nó thi triển ra. Đáng tiếc mãi cho đến hôm nay, trừ Nam Chính Thiên, vẫn chưa ai có thể thành công thi triển ra Huyền Lôi Tâm Hạch. Ngay cả mấy tân truyền đệ tử của hắn cũng chưa bao giờ có tình huống lấy Huyền Lôi Tâm Hạch đối địch, điều này làm rất nhiều người đều cho rằng Huyền Lôi Tâm Hạch chính là linh kỹ bất truyền của Nam Chính Thiên, là tạm gác lại giao cho người nối nghiệp đích thực. Chẳng lẽ Nam lão quái đem ngươi coi là người nối nghiệp tương lai của Tịch Diệt Tông? Đỗ Hướng Dương kêu lên, lời này vừa ra, hắn lại đột nhiên ngậm miệng, trong mắt hiện lên một tia bối rối. Lạc Trần ngạc nhiên, chợt quái dị nhìn Sở Ly một cái. Vẻ mặt Sở Ly bỗng nhiên có chút mất tự nhiên, ở trong mắt rất, góc truyện audio.com, nhiều người, hắn là thân truyền đệ tử của tịch diệt lão tổ, tương lai rất có cơ hội nắm giữ tịch diệt tông, biến thành tông chủ tịch diệt tông. Ngay cả chính hắn cũng luôn cho rằng như vậy, tuy hắn không tu luyện lôi điện linh quyết, trên thực tế tịch diệt lão tổ cũng không chỉ một lần hướng ra phía ngoài tỏ thái độ tông chủ nhiệm kỳ mới của tịch diệt tông không nhất định cứ phải tu luyện lôi điện linh quyết, hắn cũng từng nói lôi điện linh quyết không phải hạch tâm linh quyết của tịch diệt tông. Ở trước Tịch Diệt lão tổ, mấy đời tông chủ của Tịch Diệt tông, linh quyết tu luyện vừa vặn là linh quyết Sở Ly nắm giữ tinh thần quyết. Sở Ly biết rất nhiều lão nhân trong tông môn đều khá xem trọng hắn, bao gồm vợ chồng Hứa Nhiên, Lôi Diêm, còn có Trầm Khôi. Hắn luôn cảm thấy tương lai hắn có thể tiếp nhận Tịch Diệt tông nhất. Này, mắt thấy Tần Liệt thành công thi triển ra, Huyền Lôi Tâm Hạch cho dù là quan hệ với Tần Liệt tốt nữa, Sở Ly cũng khó tránh khỏi trong lòng sẽ không thoải mái. Tịch Diệt tông đương nhiệm tông chủ, dù sao cũng là nam chính thiên, lực ảnh hưởng của vợ chồng Hứa Nhiên, Lôi Diêm, Trầm Khôi cộng lại cũng so ra kém hắn, ở trong lòng môn nhân Tịch Diệt tông, Tịch Diệt lão tổ có 102 địa vị, như thần. Nếu hắn một lòng muốn tài bồi Tần Liệt, nâng đỡ Tần Liệt đi ngồi vị trí kia, Sở Ly biết hy vọng của hắn chỉ sợ sẽ phi thường xa vời. Sở Ly bỗng nhiên không lên tiếng nữa. Đỗ Hướng Dương và Lạc Trần cũng phản ứng lại, nhìn ra khúc mắc của hắn, tương tự bắt đầu trầm mặc. Tần Liệt sững sốt chốc lát, thấy ba người đột nhiên không lên tiếng, suy nghĩ sâu xa một chút cũng đã hiểu ra. Hắn không khỏi đau đầu hẳn lên, sư phụ thật muốn tài bồi ngươi, để ngươi đi làm tông chủ tương lai của Tịch Diệt tông, vậy cũng là thực lực ta không đủ. Sở Ly miễn cưỡng cười, làm bộ thoải mái nói. Cùng lắm ta đi học Hứa sư thúc, tìm nữ nhân yêu mến đi xa chân trời, cách mấy trăm năm trở về một chuyến, xem ngươi đem Tịch Diệt tông đưa tới đâu rồi. Ba người đều nhìn ra Sở Ly chỉ là miễn cưỡng cười vui. Sở Ly lòng có tích tụ cũng rất bình thường. Lúc ở hội thí luyện, hắn đã cực lực mời Tần Liệt đến Tịch Diệt tông, đem Tần Liệt coi là anh em đối đãi, hy vọng sư phụ hắn tán thành thiên phú tu luyện của Tần Liệt, truyền thụ hắn Lôi Điện Linh Quyết. Hắn đối với Tần Liệt chính là một mảng chân thành. Nhưng, nay Tịch Diệt lão tổ đem Huyền Lôi Tâm Hạch cũng truyền thụ Tần Liệt, coi trọng đối với Tần Liệt vượt qua hắn đoán trước thật lớn, rất có tư thế bồi dưỡng Tần Liệt làm người nối nghiệp, cái này khiến Sở Ly sinh ra cảm giác dẫn sói vào nhà. Nhưng hắn lại khó mà nói cái gì, ta và lão tổ có chút sâu xa, không phải như các ngươi suy nghĩ. Mặt khác ta mặc dù có khối lệnh bài này, lại không phải môn nhân Tịch Diệt tông, lệnh bài này chỉ là để ta có cái thân phận không tệ. Lấy ra khối lệnh bài kia, Tần Liệt thử đến trấn an Sở Ly, nghiêm túc nói. Sở đại ca, ta hiện tại không phải người của Tịch Diệt tông, về sau cũng sẽ không. Ngươi, không cần giải thích cái gì. Sở Ly lắc lắc đầu, cười nói. Lão tổ rất coi trọng ngươi, đó cũng là phúc trạch của ngươi, là số phận của ngươi. Người ta huynh đệ một hồi, ta chỉ sẽ chúc phúc ngươi, tuyệt sẽ không chen ngang can thiệp, cho dù là trong lòng có chút không thoải mái, cũng sẽ chậm rãi qua đi. Đây mới là anh em tốt, Đỗ Hướng. gocchuyenaudio.com, Dương Dương giọng cười nói, Lạc Trần trầm ngâm không nói, đêm dài, thời gian đầy đủ, bốn người tiếp tục nâng cốc vui vẻ, chỉ là không khí kế tiếp không còn hòa hợp như lúc trước. Bất luận Đỗ Hướng Dương, hay là Lạc Trần, đều nhìn ra Sở Ly có chút không yên lòng. Hai người thầm than trong lòng, cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào, chỉ có thể tận lực tránh bàn luận chuyện Tịch Diệt tông. Ngay cả lòng hiếu kỳ của bọn họ đối với Huyền Lôi Tâm Hạch cũng bị mạnh mẽ áp chế, nhắc cũng không dám nhắc. Cách chương.